lỗi đó, tức là mình không bao được cái lỗi chẳng hạn. Tàn như thế này đó. Tức là khi mà mình nghĩa là giữ cái tâm hồn của mình đó, là mình khởi cái tâm và mình làm cái hình thức á, và mình để cho người ta đam mê mình, thì ngay cái đó mình đã không giữ được cái tâm tà hành của mình. Chứ không phải là mình chỉ nói rằng cái chuyện đó người ta muốn chứ tôi không muốn. Thì thật ra người ta muốn là mình làm phải làm sao ta mới muốn chứ, chẳng lẽ là không có lửa sao có khói. Không, mình phải làm sao đó, mình nói chuyện làm sao đó, rồi mình cười, mình rủ ren người ta làm sao đó người ta mới đến mình chứ. Bình thường không có sao được. Thì quý vị biết ở đời chuyện nhiều cái người ta khi mà đem ra chuyện mà nói vậy đó, không phải tại tôi. Thì ra không có gì mà tại cả, nhưng mà tại ở ngay cái tâm tàn của mình. Và chỗ này là cái người nào giữ là pháp căn phải điều vững. Tại sao vậy? Là vì pháp căn nó có 6 cái: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là pháp căn phải điều vững. Tức là khi nào mà người nào điều vững được nó, tức là không để cho nó khởi động á. Nếu mà mình thấy người ta mình dòm nó bình thường thôi, mà nó sơ sơ thôi, lần này dòm cho kỹ, dòm cho ngay, rồi chớp chớp nữa, thì làm sao mà người ta không theo mình được. Không, cái này gọi là cái con mắt là cửa sổ của linh hồn mà. Thành ra nói gì có gì vừa thôi. Đó tùm lực thì nghe nó dạy á, là nó nói như nếu mà tăng á, nó phụ nữ không sao quá, không được nói quá năm nữa, không được nói thẳng. Đó, thì ra phải ngồi nói xuống hoặc nói tránh chỗ khác. Chứ nếu mà mình nói người ta, người ta nói lại mình rồi, hai cái đó là nó cửa sổ nó mở ra mở lại rồi sao được. Khi mà hai cái mở ra thì pháp căn này không điều vững rồi. Quý vị thấy rõ là trong cái công đức đầu tiên là pháp căn phải điều vững, mà điều vững ở đây á, tức là điều hòa, không có làm cho nó trái nghịch lẫn nhau, tức là nó phải thu hút lại bên trong mới được. Rồi lỗ tai mình cũng vậy, từ từ nữa là mất tai mũi lưỡi thân ý trong 6 cái của mình á, thì người đó phải biết gìn giữ, không để cho cái tà nó phát xuất ra. Khi mà nó phát xuất một cái gì đó là đều ảnh hưởng người khác. Ảnh hưởng người khác tức là hại mình, hại người, hại cả hai. Đó, mà khi hại vậy đó là giữ phần phiền não, diệt trí tuệ, không đưa đến những bạn. Khẳng định vậy thôi. Rồi quý vị ra đây học kinh Lâm Tông có nhiều cái nó rất là hay mà sung sướng lắm. Tức là mình biết cái điều gì mà nó hại mình, hại người thì nó phải hại cả hai. Mà nếu hại cả hai là phải giữ vào phiền não, mà giữ phiền não thì diệt trí tuệ, mà diệt trí tuệ thì không đưa đến chúng ta. Vậy là không còn được. Vậy thôi, hãy cái gì mà mình biết mà lọt cái đó thôi mình đừng làm. Mà ở đây nó nằm trong cái căn đầu tiên là phát căn điều thuận, là cái người đó mà đã tu được vậy đó thì mất tay mũi lưỡi mình đó. Thứ nhất là mình phải giữ. Và khi mình giữ được vậy thì quý vị biết là trong tương lai mình được gì không? Nếu mà ai muốn mắt đẹp, mũi đẹp, chân mày đẹp, mặt đẹp là giữ giới này, sau này cái thân tướng mình nó đâu rồi là đoan trang, rồi người ta thấy mình đang ngắm hoài nó chán. Khi mà người ta không chán mình là vì do trong quá khứ mình giữ cái tâm rất là đoan trắng. Còn cái người mà quý vị biết là thường thường ta nói là mắt lé hoặc là mấy cái chân hoặc là không điều lượng môi xíu hoặc này kia là do kiếp trước đó, nó mang tính chất tài danh trong đó. Cái hết mà mình đảo tới đảo luôn dồn ta bằng tôi này thì dĩ nhiên là dồn hoài nó lé thì sao, kiếp này nó lé không nổi thì kiếp sau nó lé thì sao, không dân kiếp này mà nó giữ nó lé không được thì cuối cùng con chúng ta đâu phải lé, bởi vì nó lại dồn thẳng dồn chân chánh mà mình lại dồn bằng cái đuôi mắt không à. Còn là mình giận hờn ai thì mình long lên sòng sọc này kia thì sau này mình bị mất ốc bơ mất lòi á. Còn nếu mà người nào mà cái bằng đó là hung dữ hoặc là tính đung nhìn người ta, nó lại nhìn thẳng nói thật không đó, mà nhìn khác hoặc là nói trong đầu hoặc tính trong miệng thì nó gọi là người đó tùy hiến mất lương. Tức là mắt nó nhỏ lại, tức là không nói được sự thật của mình, bởi vì con mắt là cửa sổ, mà cửa sổ không mở hết được, tức là không đem hết sự thật cho người khác. Thì như vậy là mình biết là cái nhân nào nó quả nấy, mà ở đây tức là cái pháp căn điều vận là cái người phật tử nào mà giữ được cái tâm mà xa lìa cái tà hạnh này đó thì hòa thượng, tức là con mắt và tai mũi lưỡi thân ý này nó sẽ không chống trái lẫn nhau, tức là nó liền lạc nhau, nó là rất là tốt đẹp. Mà thiệt ra nếu mà mình muốn mà phật tử nào mà thấy mình hơi già rồi đó, rồi bây giờ mình muốn cái sao mình đẹp á thì mình cái sao mình bớt đi khỏi đi thẩm như vậy thì bây giờ mình làm liền bây giờ đó, tức là mình giữ cho đúng rồi. Là cái sao tự nhiên mình sinh ra đẹp, bỗng nhiên rất là nhiều người phải công nhận người rất đẹp. Họ không phải đẹp là không phải là họ tới thẩm mỹ viện, hoặc là không phải họ như là ca sĩ, họ phải như là nghe nó bôn thủ gì đó, cái đó thì tôi không có làm lắm, nhưng mà nghe nó là có chuyện đó. Mà nếu quả thật mà người nào xa lì được cái tà hạnh này nè, sau này con người rất là đoan chánh tốt đẹp. Bởi vì mình đi ngược lại quá trình là cách đây khoảng 2-3 ngàn năm là người ta có nhiều người rất là đẹp, giống như những nữ thần đệ tử rồi là họ rất là đẹp, mà họ không có phải là như bây giờ phải là két phấn rồi hoa con rồi phải là bơm tới bơm lui nói chuyện. Là vì họ trong quá khứ họ đã có được cái công đức này. Ngay cả quý vị nghe mà những người ca sĩ đó hoặc là những người nghệ sĩ đó, họ cũng có công đức của họ chứ không phải là tự nhiên đâu. Không phải ai là muốn làm nghệ sĩ, nghệ sĩ là cũng phải kiếm cái lưu rồi chung cái đầu tổng mà luyện giọng hát là được đâu, không phải là vậy. Họ phải có công đức của họ trong quá khứ làm vui lòng kẻ khác thì kiếp này họ mới làm nghệ sĩ được. Cho nên phải nói rằng nhiều khi họ ca, mình phải nói rằng họ ca hoặc họ làm những cái mà mình nghe rung động hết cả người khác vậy, là vì họ cũng cái ngôn ngữ âm thanh họ cũng có một cái công đức của họ. tức là cái âm thanh của họ mà làm cho là người khác là nghe mà cảm thấy sung sướng và an lành đó, thì họ có công đức của họ trong thành công. Cho nên nghệ sĩ cũng là người có phước của nghệ sĩ trong thành công. Ở đây đó, để cho đồng tử biết rằng khi mà sáu căn mình hòa thuận không tái nghịch nhau, tức là điềm lạc là trở thành con người tốt đẹp, là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai đó là xa lìa rộng ràng, tức là nếu mà mình giữ được cái giới tà hạnh đó, không có nghĩa là trong tâm mình nó mấy đó, thì mình xa lìa được cái rộng ràng. Rộng ràng là Phật tử là thường thường trong tâm hồn mình nó không được an lạc, dù khi mình muốn tu mình cũng được rồi, mà nó cứ xảy ra chuyện này xảy chuyện kia, rồi nghĩa là mình mới ngồi thiền, mình mới nhắm mắt lại cái hình ảnh này nó tới, hình ảnh kia nó tới á, gọi là trong đại thừa gọi là mình bị nghiệp nó nặng á, nghĩa là niệm Phật không được, niệm Phật thì năm mười cái nó buồn ngủ, ngủ gục. Mà nhớ chuyện ngoài chợ như là buôn bán mình nó khác rồi kia thì mình nhớ giỏi, thì đó gọi là rộng ràng, xa lìa rộng ràng. Ở đây tức là rộng ràng ở đây là cái tâm của mình nó không được ổn định. Có nhiều người vô là tâm hồn nó rất là điều hòa thơ thới, mà nếu mà người nào giữ được cái giới mà là tà hạnh á, tức là đừng có thở cái tâm là không chân chánh, thì người đó được cái pháp thứ hai tức là xa lìa được rộng ràng, là mình tu cho nên nhanh chóng thành tựu nó rất là mau. Và cái thứ ba đó là được người đời khen ngợi, cái đó là chắc chắn rồi. Và nếu mà các Phật tử nghĩa là chuyên chính hoặc là có gia đình, có vợ chồng con cái mà nó ổn định, nó đàng hoàng rồi kia, thì chắc chắn ai người ta sẽ khen ngợi hết, cuộc đời khen ngợi, và quá khứ hiện tại hoặc là vị lai đều được khen ngợi hết. Thì cái đó là cái công đức trong kinh Tâm Tông nói rất nhiều. Nếu mà người Phật tử nào mà giữ được cái tâm hồn của mình á, như có nhiều người mà có gia đình á, rồi cái gia đình họ chồng chết hoặc là vợ chết á, họ ở như vậy suốt đời thì cũng được người đời khen ngợi. Rồi là người đó giống như mình nói là người đó thủ tiết vậy đó, không biết thờ chồng chẳng hạn thì cũng được người đời khen ngợi, chứ không phải là không. Ngay cả người ta có gia đình mà chồng chết xong mà người ta không lấy gia đình khác vẫn được người đời khen ngợi, huống hồ gì người đó là không có tài, tức là lúc chồng còn sống vật này kia mình không có làm gì hết á, hoặc là vợ còn sống mà mình không làm gì hết á, thì được gọi là giữ được cái giới đó. Và mình đừng có làm cho người khác sinh tâm bất chánh thì mình giữ được cái giới không tàm. Và điều thứ tư đó là vợ hay chồng không ai xâm phạm ấy là bố, tức là cái cuối cùng là nếu là khi Phật tử giữ được cái giới này, nếu mình làm Phật tử đại gia đó, thì kiếp này một kiếp sau đó mình có gia đình đó, thì gia đình mình, vợ mình hoặc là chồng mình nó rất là yên ổn, điều hòa, mà người khác họ không có, giống như mình không có bị, nếu mình có chồng mình không bị tai nạn chồng, cái rõ rồi đó. Nếu mình có vợ thì không bị người ta không biết giật vợ hay không hết, cái đó không biết ngôn ngữ đó nói sao. Nếu mình có vợ, vợ mình có tinh tiến với mình, và nếu mình có chồng thì chồng mình nữa là có trung, có nghĩa khí với mình, thì đây là công đức cuối của cái người Phật tử đại gia, tức là vợ hay chồng thì không có bị ai xâm phạm hết, tức là điều tốt, tức là giữ nhau được cho tới trọn đời. Và nếu mà người nào giữ được cái giới này xong rồi đó mà hồi hướng á, về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì sau khi thành Phật á, thì được tướng, được tướng gọi là trượng phu ẩn mật tàng của Phật. Cái tướng này thì một trong 80 tướng tốt của Đức Phật á, thì có một cái tướng á, gọi là cái bằng ẩn mật tàng, tức là trong sáu căn không thể là nó liền là đẹp đẽ, nhưng mà trong một cái căn, tức là những căn chính của mình á, là nó kín đáo kỹ lưỡng mà nó không có gì từ đời đó, tức là nó không có phàm phu, nó không có thô thiển, gọi là ẩn mật tàng, gọi là tướng đó, tướng có Phật cũng có rồi đó, trong đó nó có một cái tướng gọi là tướng của Phật đó, gọi là trượng phu ẩn mật tàng, tức là mình được sanh làm đàn ông nhưng mà tướng của nó không thô thiển như một người bình thường khác, gọi là ẩn mật tàng. Thì đó là cái phần bài thứ 10. Bây giờ chúng tôi nói tiếp cái bài 11, tức là cái lẽ mỗi lần chúng tôi nói vậy là nó mất hết khoảng 1 tiếng rưỡi, thì bởi vì mình không có xả hơi cho các Phật tử liên tục cái ý á, và các Phật tử cũng nên chịu khó và để cho nó đừng có mất cái, nếu mà mình cũng xuống đó, nó tụt hết rồi lát lên nó không có nối lại được, đúng không? Thành ra chúng tôi không có nghĩ mà thấy rằng cái thời gian 1 tiếng rưỡi thì cũng không có lâu lắm. Và cái bài thứ 11 không 11 tức là công đức của Sa Lìa Phật tử, cái này hơi dài. Lại nữa, này Long Vương, nếu xa lìa phụ nữ thì được 8 pháp trời khen ngợi. Những gì là 8? 1 là miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa ưu bát. 2 là được người đời kính phục. 3 là mở lời thành chứng, nhân thiện kính mến. 4 là thường đem lời khen diệu an ủi chúng sinh. 5 là được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh. 6 là không nói, nói không sai lầm, lòng thường quan hưởng. 7 là mở lời tôn trọng, nhân duyên văn làm. 8 là trí tuệ thù thắng, không ai kế phục. Đấy là 8 công đức về hạnh không nói dối. Ở đây cái phần này nó hơi dài, nhưng mà chúng tôi sẽ nói từ từ cho các Phật tử nghe. Và khi mà chúng ta biết được cái phần về nữ, là chúng tôi nói là cái miệng nó rất là quan trọng, tức là nó tới bốn phần. Nhưng mà ở đây là ta nói riêng về phần nói dối á, là không có vận ngôn á, thì các Phật tử chỉ được 8 công đức như thế này. Thì chúng tôi tin rằng khi mà trong kinh đã nói và chúng tôi phân biệt á về giữa hành tướng của nó, nhân và quả, thì các Phật tử chỉ cần thực hành thôi, và chắc chắn là cái quả của nó là không bao giờ khác với nhân nữa. Tức là nhân như thế nào, quả như thế này. Đó, trong cái gì thì mình được hưởng cái đấy, mà các Phật tử giữ đó thì các Phật tử thành tựu được. Cái đầu tiên là miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa ưu bát. Ở đây tức là nó quan trọng đến giới vọng nữ, là các Phật tử biết rằng ở trong kinh Pháp Hoa và trong kinh Đại Thừa nói rằng có nhiều người đó là cái sáu căn của mình, trong đó cái căn của mình là cái miệng nó không có thanh tịnh, nó thường nữa là tỏa ra, tức là con người mình nó có ra hơi, dù mình đau bao tử mà mình đau răng á, là cái hơi miệng mình nó hôi lắm, nó hôi. Thành ra nữa là thông tin nói trong miệng hôi miệng đường hôi hứa, người ta không có dám đứng gần đó. Đó cũng là mình biết rằng nếu mà là mình không có là mình tin rằng đó là cái phước của mình, mà nếu mình có mình cũng biết rằng cái nghiệp của mình, tức là trong quá khứ mình á, mình tạo những cái duyên không tốt về cái nghiệp nữ, cho nên bây giờ mình hay bị nữa là cái miệng mình nó hay bị nữa là hôi và dơ. Và nếu mà người nào mà giữ được cái giới này đó thì cái miệng thường nó thanh tịnh, tức là trong sạch á. Cũng như giống như người ta nói là các Phật tử đi mà thọ bát quan trai, hoặc là nếu mình ăn chay á, thì mình nên nhớ là tử, nữa là những cái món ăn thuộc về ngũ vị tăng chẳng hạn á, là vì những cái món đó là nó làm cho mình, nghĩa là cái miệng mình nó hôi hoặc là nó nồng. Chẳng hạn bây giờ mình ăn tỏi đó, hoặc là mình ăn nén chẳng hạn vậy đó, ăn hành chẳng hạn á, thì nó sẽ làm cái miệng mình nó hôi. Mà khi cái miệng mình nó hôi vậy là nó sẽ không thanh tịnh, nó mất đi một phần tướng đối của mình. Nếu mình đứng gần ai mà họ nói chuyện mình nghe mùi tỏi không, thì tự nhiên mình thấy cảm tử là người đó nó không được sạch sẽ. Hay là mình nói chuyện với ai mà họ bị đau tử, nó thở ra cái mùi hôi á, cái khí quản nó toát ra mùi hôi á, thì tự nhiên mình mất đi cái phần gọi là tôn kính người đó đi. Thành ra cho đó ở đây nó có một cái phần công đức á, mà mình phải biết rằng mình giữ. Nếu mình lỡ mình có bệnh những cái đó, mình biết rằng đó là quá khứ mình tạo những cái nghiệp mà bây giờ mình bị cái nhân đó và bị cái quả đó. Miệng thường thơm mùi hoa ưu bát, tức là hoa ưu bát ở đây nó không có, nhưng mà Ấn Độ thì có, gọi là ưu bát la đó. Quý vị nghe kinh mình nói hoa vô ưu, hoặc là ưu bát la, hoặc là ưu đầm bát la hoa đó, tức là những loại hoa rất là thơm mà nói ra đó, tức là dùng pháp á, mình gọi là cái miệng mình nó thơm như mùi hoa. Nhưng mà thiệt ra đó thì như chúng tôi thường nói chị nghe đó, là nếu mình nói những tiếng tốt, những cái lời nữa là chân chánh tốt đẹp á, thì miệng mình giống như cánh hoa sen, mỗi khi mình hé nở là một sen thơm lừng. Tức là khi mình nói ra làm an lạc, làm được sung sướng, nghĩa là làm được vui vẻ cho người khác, gọi là cái miệng mình thơm như mùi hoa sen ấy. Chứ không phải là cái miệng mình là như mùi hoa sen, hay là cái miệng mình nó bay ra cái mùi nữa là hương sen. Nó như vậy rồi, có nhiều người á, nhiều khi mình uống trà mình nghe hương sen, mình nghe hương sen cái mùi trà thì đó là thô thiển của nó. Nhưng mà cái pháp mà muốn nói đây cho người Phật tử biết rằng cái miệng mình thơm như mùi hoa ưu bát, tức là người nào mà nói lời chân chánh, không có ác hổng, không làm đau khổ cho kẻ khác, và nói những lời tốt đẹp, tức là tiếng lành nó đồn ra, nó làm nữa cho mọi người được an lạc sung sướng. Mà cái này quan trọng lắm. Và quý vị biết là nhiều khi mình nói một câu mà làm cho người ta khổ mấy ngày trời đó, chứ không phải là thường. Bởi vậy cái miệng đó là mình thấy là không đau không kiếm, nhưng mà có thể giết người khác đó. Quý vị nghe coi mà mấy cái tù tịch hoặc cải lương như nào, quý vị thấy là có nhiều cô gái, hoặc là mấy cô nữ, hoặc là mấy cô mà bà trong cung vua, hoặc là mấy ông quan nữa hả, nói mình nghe rất là ngọt ngào, nhưng mà một lời nói mà có thể giết người khác, có thể là hại, có thể là tu di cái tam tộc, tức là giết tới ba đời người khác. Cho nên cái miệng đó, nó nếu mà mình nói được cái miệng mình nó tốt mà nó đẹp mà nó hoàn chỉnh, tức là mình nói những lời nó là an lành cho kẻ khác thì giống như mùi hương vậy, mình nói ra là cái hương nó thơm, nó làm cho người ta được an lành, được sung sướng. Đây là hoa thơm hương bát mà trong bài mà khẩu thì chúng tôi có dịp đọc cái gì nghe đó, tức là cái lời nói của mình á, đó là tiếng ta là gió mùa xuân á, đó là mỗi cơn mình thổi nhẹ muôn dân mát lòng, tức là tiếng mình giống như gió mùa xuân nha, mình đang bị trời nóng nực vậy là gió nó tới làm cho mình sung sướng vậy. Mà khi nào mình tập làm tiếng mình á, tức là ngôn ngữ mình á được vậy đó, là tiếng mùa xuân vậy, thì một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Thì ở đây các Phật tử lưu ý cho đó là vì khi mình nói mình nên chọn lời nói đó, mình nói theo đúng theo kinh đó. Nếu mình nói mình nên nói năng chánh pháp, nói những gì mà nó thuộc về chánh pháp chân chánh. Và nếu mình nói là yên lặng á, thì mình cũng nên yên lặng chánh pháp, hay là yên lặng thiền sư, đó là pháp tu của mình. Và cái thứ hai là được người đời kính phục. Khi mà mình không nói dối á, thì mình được công đức thứ hai á, là người ta tin tưởng mình đó. Khi mà Phật tử đã không nói dối nữa thì nghĩa là không bao giờ người ta có thể là nghi ngờ mình nữa, vì người ta biết là con người nó rất là trọng chữ tín. Bởi vậy ngày xưa thầy Mạnh Tử mà đi đi học á, đi học rồi cái một lần á thầy Mạnh Tử nói dối á, cái mẹ thầy Mạnh Tử đang ngồi á gọi là dệt vải cho nên nữa là thấy đứa con về, bà hỏi cái thầy Mạnh Tử nói dối á, bà mới đang dệt vải, bà muốn giấy dao cắt ngang cái vải mình đang dệt. Thì khi mà thuốc giải đang dịch cắt ngang, thầy Mạnh Tử hỏi là tại sao mà mẹ cắt cái thuốc giải vậy, thì bà mới nói rằng một người mà nói dối á thì không xài được.